This is Radio Saigon, Garden Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là Đài Phát thanh Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và
1600 AM tại Dallas Fort Worth.
Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Thực hiện chương trình hôm nay, xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Năm, ngày 24 tháng 7 năm 2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Khôi Nguyên.
Và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Grand Prairie và Dallas.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Huy Cường và quý thính giả khắp nơi từ Dallas, Quan Hưng.
Và Thu Nga từ Asia Times Square, Grand Prairie xin kính chào quý thính giả và chào quý anh. Ở tại Dallas Fort Worth thì chắc chắn là thua Houston rồi tại vì nóng quá. Ngày hôm nay cao nhất là 99 độ, giống như là những cái món quà mà 99 đồng 99 cent, tức là coi như là trọm trèm 100 độ ngày hôm nay rồi. bây giờ cũng như là buổi tối là vào khoảng 77-78 độ mà lại không có mưa. Nhưng mà nếu mà quý vị nghĩ rằng nóng thì ngày mai lại còn nóng hơn nữa. Ngày mai ngày thứ 6 là 102 độ ban ngày và ban đêm là 78. Ngày thứ 7 là 102, cũng giống nhau. Và buổi tối cũng như thế, và ngày Chủ nhật là 101 độ. Và từ đây cho tới cuối tuần thì không có một giọt mưa nào cả. Và muốn mát thì quý vị có thể là chờ tới tuần tới. Tuần tới thì có bộ là nhiệt độ sẽ hạ xuống đôi chút. Và giữa tuần thì cũng có thể có mưa. Nhưng mà trong khi chờ đợi có mưa vào tuần tới thì bây giờ phải chịu nóng thôi. Trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cô Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi. Chào cô Thu Nga, chú Huy Cường cùng anh Quang Hưng. Houston hôm nay một ngày cũng tương tự như Dallas, với nhiệt độ cao nhất lên 99 và xuống thấp nhất vào ban đêm là khoảng 77, cơ hội mưa cho hôm nay là 30%, gió thổi nhẹ từ 5 cho đến 10 dặm. Sang đến ngày mai cũng như là kéo dài đến ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày thứ Hai, thì nhiệt độ sẽ lên cao nhất là khoảng 95 và xuống thấp nhất là khoảng 75 độ, cơ hội mưa rải rác một vài nơi cho ngày thứ Sáu. Sang đến ngày thứ Bảy thì cơ hội mưa xuống chỉ còn 10%, và ngày Chủ nhật cũng như ngày thứ Hai sẽ không còn mưa nữa. Trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương thì hôm nay Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin đầu tiên nói về việc nhờ những luật mới được ban hành năm ngoái thì việc phá thai tại Texas đã giảm 13%. Bản tin thứ hai, vì tình trạng học sinh đông đúc thì một vài khu học chính ở ngoại ô Houston muốn bán công phiếu để lấy tiền xây thêm trường học. Và bắt đầu từ tháng 9 thì thành phố Houston sẽ cấm hút thuốc tại các công viên, sân chơi golf, hồ tắm và thư viện của thành phố. Một bài viết về chiến tranh ở Trung Đông ảnh hưởng đến Texas. Một số những người thanh niên Texas gốc Do Thái đã về quê hương gia nhập mặt trận và đã có những người hy sinh. Trong một cuộc xử tử tại Arizona vào hôm qua thì tử tội đã chết sau hơn một tiếng rưỡi đồng hồ dãy giụa, thay vì thủ tục này chỉ có mất độ khoảng 10 phút mà thôi. Và cuối cùng là bản tin Hòa Lan đã làm lễ chôn cất cho 40 người tử nạn trong vụ máy bay của hãng hàng không Mara bị bắn rơi tại đông Ukraine. Đó là những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, trên tờ Đà Lạt ngày hôm nay, trước hết cái bản tin có liên quan đến vấn đề giao thông. Thì thưa quý vị, theo một cái cuộc nghiên cứu bởi một tổ chức bất vụ lợi về vấn đề giao thông được công bố vào ngày hôm qua, thì họ cho hay rằng những con đường quá cũ và vấn đề kẹt xe có thể gây tổn thất cho các tài xế tại tiểu bang với con số lên tới là 25.1 tỷ Mỹ Kim mỗi năm tại tiểu bang Texas. Và tờ Dallas ngày hôm nay đăng cái tấm hình rất lớn các cư dân đang liệng những cành hoa tại Hòa Lan vào ngày hôm qua, trong cái lúc mà 40 chiếc xe chở 40 quan tài của 40 những nạn nhân của cái chiếc máy bay Malaysia bị bắn rớt ở Ukraine tuần vừa rồi. Các chuyên gia giảo nghiệm thì họ cho biết là họ sẽ xác định danh tính của những tử thi này, có thể sẽ phải mất vài tuần lễ. Trong khi đó, vào ngày hôm nay sẽ có thêm hai chuyến bay khác sẽ chở các nạn nhân, xác của các nạn nhân đến Hòa Lan. Và trong lúc thì người Hòa Lan đã tổ chức một ngày bỏ tang đối với các nạn nhân này, thì các những cái nhóm người, những cái nhóm nổi dậy thân Nga đã bắn hạ hai cái chiếc chiến đấu cơ của người Ukraine trong cái vùng biên giới của Nga. Về vấn đề kinh tế thì sau 5 năm chính thức đã kết thúc cái vụ gọi là trì trệ kinh tế, thì người dân Mỹ lương bổng vẫn chưa có được tăng và hàng triệu người vẫn tiếp tục bị thất nghiệp. Nền kinh tế được xem là vẫn chưa phát triển mạnh giống như là người ta tưởng. Và cuối cùng thì bản tin cho hay từ năm 1965 thì Mary Kay đã tổ chức hội nghị thường niên đầu tiên của họ tại một nhà kho ở thành phố Dallas. Cho tới nay thì năm nay có tới 30.000 người đã đến chật trung tâm hội nghị họp của Kay Bailey Hutchinson. Đây là một cái công ty về mỹ phẩm, họ họp thường niên bắt đầu từ tuần vừa rồi tại thành phố Dallas. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas. Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến một vụ tiêm thuốc độc để nhằm tiến hành vụ tử hình đối với một tù nhân. và loại thuốc độc mới này đang làm bùng nổ ra những tranh cãi sau khi nó được sử dụng để tử hình người tù nhân này và khiến người này phải chịu đau đớn trong hơn một tiếng rưỡi trước khi hoàn toàn qua đời. Tử tù tên gọi là Joseph Rudolph Wolf bị tuyên án tử hình vào năm 1991 sau khi bắn chết người bạn gái cũ của hắn là Debra Dias cùng ông Eugen là bố của cô này. Bản án của Wood được thi hành vào hôm qua tại một phòng xử tử ở nhà tù bang Arizona. Tử tù này rơi vào trạng thái hôn mê hoàn toàn vào lúc 1 giờ 57 phút trưa ngày hôm qua và được thông báo là đã chết vào lúc 3 giờ 49 phút. Các luật sư của ông Wood cho rằng quá trình hành hình kéo dài này đã vi phạm quyền không bị xử phạt dưới những hình thức tàn bạo và bất thường đối với thân chủ của ông. Một luật sư tham gia bào chữa cho ông Wood nói rằng, tôi đã chứng kiến nhiều phiên xử nhưng chưa bao giờ gặp trường hợp kéo dài như vậy. Theo luật sư này cho biết, ông Wood đã thở hổn hển nặng nề trong hơn 100 phút đầu. Tuy nhiên, ông không dám chắc rằng thân chủ của mình có phải chịu đau đớn hay không. Thống đốc của tiểu bang Arizona là Jan Brewer đã chỉ đạo xem xét lại toàn bộ quá trình xử tử. Trong đó, bà đặc biệt lưu ý đến thời gian chích thuốc. Và trong khi đó, thì một thẩm phán liên bang cũng đã yêu cầu các viên chức địa phương giữ lại toàn bộ bằng chứng liên quan đến vụ xử tử này. Và một phóng viên từng chứng kiến 4 vụ xử tử trước đó là Michael Kiefer đã cho biết rằng, bình thường thì tử tù chỉ cần 10 phút là có thể chìm vào giấc ngủ. Mọi thứ ban đầu thì diễn ra có vẻ bình thường nhưng sau đó lại kéo dài đến gần 2 giờ. Wood là tù nhân thứ 3 bị xử tử tại tiểu bang Arizona kể từ tháng 10 năm 2013 và là người đầu tiên bị tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc hỗn hợp gồm hai loại thuốc an thần là midazolam và hydromorphine. Phương pháp này được phê chuẩn sau khi nguồn cung sodium thiopental, một loại thuốc an thần mạnh thường dùng mà trước đó đã bị cạn kiệt. Và đây không phải là vụ xử tử bằng thuốc độc đầu tiên gây tranh cãi tại Hoa Kỳ. Hồi tháng 4, thì nhân viên thi hành án tại tiểu bang Oklahoma đã cố gắng tiêm thuốc midazolam vào cơ thể tử tù Clayton Lockett, nhưng không thể tìm được tĩnh mạch phù hợp, và quá trình thi hành án phải tạm hoãn, nhưng tử tù này đã chết ngay sau đó vì bị lên cơn đau tim. Và một bên cạnh đó thì Dennis McGurry, một tội phạm giết người ở tiểu bang Ohio vào tháng 1, cũng đã phải trải qua 25 phút đau đớn sau khi tiêm thuốc độc. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý vị, tin mới nhất về việc các tử thi còn bỏ lại trong nhà quàng. Khi ông Don Johnson là chủ nhân của Johnson Family Mortuary ở phía nam Fort Worth nói chuyện với các phóng viên vào ngày 15 tháng 7, ông nói là có một cái sự hiểu lầm giữa ông và chủ building, nên mới đưa đến cái việc mà gọi cảnh sát sáng hôm đó. Landlord đã đến nhà quàng để đuổi ông, nhưng ông không có mặt ở đó và Landlord là người đã phát giác ra những tử thi. Ông Johnson nói rằng, đây là nhà quàng thì dĩ nhiên khi quý vị vào bên trong thì sẽ phải thấy xác chết. Nhưng theo tường trình của report của cảnh sát thì dĩ nhiên thấy xác chết ở nhà quàng, nhưng không có xác nào bị thối rữa như vậy. Cảnh sát cho biết tiếp là ông Don Johnson và vợ của ông là Rachel Hardy Johnson đã đối xử với 7 xác chết trong tình trạng tồi tệ nhất. Theo tờ trác được gửi đi để mà bắt cặp vợ chồng Johnson, khi mà trả lời cái cú phone 911 thì đã có viết, có mùi hôi thối của xác chết thối rữa đang bốc ra, có thể ngửi được từ parking lot của building tại đường Henley Drive. Bên trong thì nhân viên điều tra công lực, cảnh sát và thanh tra của Tarrant County Medical đã nhìn thấy ruồi nhặng bay chung quanh xác chết. Và hai cái xác là sảy thai, một xác chỉ còn xương và xác kia thì tan chảy trong thùng. Và một xác thì bị ruồi nhặng ăn. Ở dưới xác thối rữa có thùng hứng bên dưới. Và trong những xác này có một xác nhìn như có vẻ là được làm đúng cách. Vì cái xác đó chuẩn bị gửi đi Kenya. Vợ chồng ông Johnson đang phải đối diện với 7 tội danh cho mỗi xác chết. Don Johnson, 30 tuổi, đã ra đầu thú tại nhà tù Tarrant County. Và còn bà vợ thì bị bắt tại nhà. Cả hai được thả sau khi đóng tiền bail là 10.500 đồng cho mỗi người. Theo tờ Affidavit thì Don Johnson nói với cảnh sát là không có gì là không bình thường về những xác chết. Và những xác này ở đó chưa có tới 4 tháng. Ông nói tiếp ông và vợ làm chủ nhưng mà vợ ông là người điều hành. Còn bà vợ thì nói bà có ngửi mùi nhưng mà không biết do xác thối rữa và đổ thừa là bà mới sanh con và ông chồng đã không làm việc đàng hoàng. Có ít nhất là một xác chết đã được đem vào đây từ ngày 26 tháng 2. Có trường hợp trước đó đã đưa lên, có 5 trường hợp trước đó đã được đưa lên văn phòng nhà quàng của tiểu bang để than phiền về nhà quàng Johnson và 2 vụ đang chuẩn bị đưa ra hearing ở Austin trong tháng 9. Một loạt Và như vậy thì chúng ta thấy rằng nhà quan này đã làm việc một cách rất là tắc trách. Trở lại với anh Huy Cường.
Cảm ơn cô Thu Nga. Và thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin đầu tiên cho biết rằng theo một nghiên cứu của một số các trường đại học ở tiểu bang Texas cũng như là của các tổ chức ủng hộ việc sinh sản thì họ đã đưa ra một thống kê mới. Trong năm ngoái thì đã có ít hơn 13% các vụ phá thai xảy ra tại tiểu bang Texas so với năm trước. Vào mùa hè năm ngoái thì chúng ta còn nhớ sau khi đạo luật mới về vấn đề phá thai được ban hành với rất là nhiều những giới hạn và những luật khắt khe hơn, thì con số này đã chỉ rơi xuống còn có 10.000 vụ phá thai xảy ra trong năm qua mà thôi. Và đó là nhờ theo đạo luật này được ủng hộ của một số các đảng viên, các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa thì cho rằng đạo luật này đã giúp cứu sống 8.000 thai nhi không có bị phá đi. Trong khi đó thì phía Đảng Dân Chủ thì các nhà lập pháp dĩ nhiên công kích chống đối và cho rằng những con số này có nghĩa là các phụ nữ ở Texas đã dùng những biện pháp không có hợp pháp hoặc là đã đi sang những nơi khác để mà làm công việc phá thai này, chứ không có nghĩa rằng đạo luật này đã đưa ra kết quả tốt như vậy. Và đạo luật này, bài báo này cũng nhắc lại rằng đạo luật này rất là khắt khe. Tất cả những bào thai trên 20 tháng, 20 tuần trở lên thì không có được phép phá thai, cũng như là giới hạn việc sử dụng một số thuốc dùng trong việc phá thai và đòi hỏi các bác sĩ làm công việc phá thai phải ở gần những nhà thương để mà các bác sĩ này có quyền trao các bệnh nhân này cho các nhà thương đó. Việc này thì để ngăn cản việc các bác sĩ đi đến những nơi hẻo lánh xa xôi để làm công việc này. Và đó cũng là giúp đỡ một phần nào về cái con số người phá thai bị giảm tại Texas vào năm ngoái. Trả lời với quan.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, trên tờ Dallas ngày hôm nay có đăng cái bản nghiên cứu của một cái tổ chức bất vụ lợi về vấn đề giao thông được công bố vào ngày hôm qua. Thì họ nói rằng những cái con đường quá cũ đã gây tổn thất cho các tài xế cộng chung với lại cái vấn đề giao thông bị kẹt tại tiểu bang Texas. Như thế thì mỗi một năm như vậy thì các tài xế tại tiểu bang sẽ phải mất ít nhất là 25.1 tỷ Mỹ Kim. Cuộc nghiên cứu này được thực hiện bởi tổ chức TRIP xác định rằng là cái tình trạng hiện nay dẫn đến cái việc là sẽ phải bảo trì xe cộ tại tiểu bang Texas sẽ tốn kém hơn, mất thời gian hơn và tốn xăng hơn. Một số những cái chi tiêu khác có thể cộng lại hàng năm. Trung bình thì một tài xế có thể sẽ phải mất $1,740 để bảo trì cho chiếc xe của mình. Cái cuộc nghiên cứu hiện nay thì họ đặt cái trách nhiệm bởi lên trên vai của các giới chức của chính phủ liên bang. Trong lúc mà Quốc hội đang tìm cách để mà có thể giải quyết về vấn đề tài trợ cho xa lộ. Và hiện nay thì bối cảnh là các nhà làm luật hiện nay tại Quốc hội sẽ chuẩn bị để mà họ đi nghỉ hè 5 tuần lễ bắt đầu vào tháng 8. Thượng viện vào tuần tới, sắp tới đây là họ có thể sẽ áp dụng về cái việc là sẽ giải quyết tạm thời. Đừng có để cho cái quỹ tín thác về xa lộ có thể sẽ bị hết tiền trong cái tháng 5. Tuy nhiên hiện nay thì tổ chức TRIP là họ phỏng định tiểu bang Texas có thể sẽ mất vào khoảng 3.4 tỷ Mỹ Kim về vấn đề giao thông ở trong cái quỹ này cho cái tài khóa bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 sắp tới đây. Mặc dù là các quốc hội có câu giờ đi chăng nữa thì các giới chức liên bang vẫn phải tìm cách để mà có một cái giải pháp lâu dài trong cái việc là phải tài trợ để sửa chữa về cái hệ thống hạ tầng cơ sở quá cũ kỹ, dựa vào cái tiền thuế đóng trên các loại xăng nhớt. Một số các nhà bảo trợ về cái vấn đề này cho hay là họ đang áp lực đối với lại Tổng thống Barack Obama là cần phải tăng thuế xăng của chính phủ liên bang. Tuy nhiên thì nội các của Tổng thống Barack Obama đã chống đối về cái vấn đề này. Một cái sơ đồ được đăng cho biết là nếu không có những cái sửa chữa thì hiện nay cái vấn đề tổn thất đối với lại hai thành phố chẳng hạn như là thành phố Dallas có thể gây tổn thất vào khoảng $275 trong những cái trường hợp bị tai nạn tại thành phố Dallas. Ở bên Houston thì tổn thất này cao hơn là $310. Về vấn đề kẹt xe cũng gây tổn thất đối với lại các tài xế mỗi năm như thế tại thành phố Dallas là $957, Houston cao hơn $1,090. Nhưng về vấn đề bảo trì chiếc xe cộ, xe hơi đó, thì tại thành phố Dallas một tài xế sẽ phải tốn ít nhất là 508 đồng, cao hơn thành phố Houston là 450 đồng. Anh Huy Cường.
Cảm ơn Quang Hưng và thưa quý vị, đến đây phần điểm báo địa phương tạm ngưng được chúng tôi gửi đến quý thính giả. Tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và quý anh chị ở Dallas.
Chào anh Huy Cường và anh Khương Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ năm 24 tháng 7 năm 2014, nhằm vào 28 tháng 6 âm lịch năm Giáp Ngọ. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đài hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đầu báo và tin giao thông, sau đó là phần chào bình minh Nhật, báo truyền thanh và những vấn đề hôm nay. 12 giờ là phần tin tức nối kết Houston, sau đó 2 giờ là chương trình trong nhà ngoài ngõ, 3 giờ là phần tin vắn, ngay sau đó là di chú nhập tịch. 4 giờ và là chương trình sức khỏe với bác sĩ Nguyễn Độ và 5 giờ là phần tin nối kết Houston, Nhật, báo truyền thanh và nhịp cầu thân yêu. Mời quý vị ghé vào trang web của chúng tôi có lưu trữ chương trình ngày hôm nay cũng như là phát thanh trực tiếp ở địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc là quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Mời quý vị gọi số 213-493-0188.
Vâng, 213-493-0188, một con số kỳ diệu mà quý vị có thể gọi để nghe đài chúng tôi bất cứ nơi nào, bất cứ nơi đâu. Và trời thì nóng quá, Quang Hưng ạ. Và khi mà trời nóng như vậy thì chúng ta thấy rằng đất đã bắt đầu nó nứt nẻ lên rồi và cần tưới nước, nhưng mà có nhiều nơi 2 tuần mới tưới một lần, có nơi thì 1 tuần chỉ tưới được 1 lần. Và nếu mà cứ hạn hán tiếp tục kéo dài như vậy thì chắc là không có tưới nước lúc nào hết, phải không Quang Hưng?
Đúng như vậy. Ngày hôm qua thì cũng có một cái trận mưa cũng khá lớn ở bên khu vực Golan, ở bên Dallas rồi. Trời cũng mát mẻ một đôi chút nhưng mà vẫn còn thiếu nước trầm trọng. Sáng ngày hôm nay chúng tôi thấy là trên cái đoạn đường đang sửa chữa của xa lộ 35Y, đoạn nối kết với lại 67, nhập vào 67 đó, thì cái đoạn đường này luôn luôn vào buổi sáng ngày, mỗi ngày giờ này thì đều bị kẹt xe. Hôm nay thì chúng tôi thấy 820 đi về hướng Bắc, đoạn nối kết với lại 157 cũng đang bị kẹt xe. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Vâng, và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại. Sài Gòn Radio.